cái hiện tại là cái thời mà kiểu mà kỹ thuật như là technology đó thì rất là rộng rãi và phổ biến. Thành ra nếu mà được như vậy đó, thì mọi người sẽ được lợi ích rất là nhiều.
Đúng không? Vì mình xây dựng được cái nền đạo đức là rất lớn. Khi bây giờ con nói lời nói đó ra, con thấy có người phiền không bao giờ con nói, con dừng ngay liền. Con làm một cái hành động mà nó chạm đến cái tự ái của mình ha, thì ngay đó mình dừng ngay liền, không để cho cái tự ái của mình vì cái hành động đó mà nó sẽ chiếm làm cho mình phiền não. Thành ra mình làm điều phải có chữ tư duy mà trong bát chánh đạo của Đức Phật là chánh kiến, chánh tư duy, tức là mình phải suy nghĩ chân chánh rồi mình mới làm. Mình phải thấy đúng đắn rồi là mình mới làm, chứ còn thấy chưa được cái gì hết thì thôi em đã suy nghĩ cho đàng hoàng rồi, thầy sẽ dạy cái lớp chánh kiến, chánh tư duy. Hai cái lớp này nó sẽ ra đời thì mới còn thấy đạo Phật sao tiêu vời. Đạo Phật là đạo của người thật sự.
Đúng.
Cho đến khi mà thiền định, mấy con cứ nghĩ là thiền định là người ta sẽ cố gắng, người ta ngồi, người ta có vui nhét với tâm, người ta ý thức, người ta không có cho nghĩ ngợi gì. Không có phải. Trời đất ơi, người ta hiểu Phật giáo là kiểu đó thì chắc chắn là Phật giáo chết mất. Phật giáo nó triển khai cái tri kiến của nó hiểu rộng rãi bao la. Ngồi đây ngày hôm nay, nó biết ngày mai xảy ra chuyện gì. Cái trí tuệ của nó vậy mà. Ra hoàn toàn nó ở trong cái thiện pháp, không bao giờ ở trong pháp. Ngày mai này nè, nó biết đi ra chỗ đó nè, bị xe đụng gãy chân, không có đi ra, nó đi ra đó nó gãy chân, không hiểu. Thành ra có những cái trí tuệ nó hiểu biết, nó không còn không gian về thời gian nữa. Thì chỉ còn có cái tâm bất động thì nó sẽ thấy như có gì đâu. Còn cái tâm mà các con cứ tối ngày động cái chuyện này tới động chuyện khác thì không bao giờ được con còn. Mà nói tâm bất động thì nghe nói dễ, chứ mình giữ được bất động tù hết sức tù rồi con. Cho nên thầy nói có phước mình, đất nước của mình có phước, mặc dù là Đức Phật là người Ấn Độ. Trong khi đó là đất nước mình lại am tường về Đức Phật, lại có thầy là người thừa kế trên cái đường lối của Đức Phật để làm chủ được bốn chỗ sinh già bệnh chết, may mắn vô cùng. Có chỗ nào muốn làm chủ cái chết của mình, muốn chết hồi nào mình chết. Các con nghe nói các con không ngờ được, cũng như bây giờ thầy nằm xuống thầy bảo chết nha, không thở nữa, lần lượt là thở nhẹ nhàng rồi cái nào thở. Chứ thật sự đó là cái lệnh của ý thức lực mà ra lực, ra lệnh, nên nó làm chủ được chứ không phải là nó không làm chủ được. Cho nên nó làm chủ sanh hàng ngày. Chuyện gì ác không bao giờ làm nhau động tâm đó. Chuyện gì mà cám dỗ làm cho nó ham mê, nó không bao giờ nó ham mê mấy con. Thành ra do đó nó làm chủ được cái đời sống, nó làm chủ được sanh, làm chủ sinh già bệnh chết mà. Còn già mấy con cũng hả, bệnh tụng mà không mấy tuổi rồi, chục tuổi nay 86 rồi mà thầy đâu có lụm khủng, đâu có chứng gậy, đâu có sợ té, đi vẫn như thường. Nói chung là thầy còn đang minh mẫn sáng suốt chứ chưa phải là lẫn lộn quên trước quên sau. Cho nên ngồi viết sách còn được. Thầy nói may mắn cho dân tộc mình viết sách còn rất đầy. Nên cái bộ sách đạo đức của thầy dạy từ trẻ em nhỏ với cái người lớn, học thầy dạy từng hành động của họ. Cái hành động này không phải đạo đức, hành động này sẽ làm khổ mình, khổ người như thế nào thế nào. Rồi tới cái hành động khác, hàng ngày biết bao nhiêu hành động sống của mình con. Mà trong hành động thân khẩu ý của mình có gì đó, cái ý mình khởi nghĩ ngay đó cái hành động của ý, mà miệng mình nói ra thì thật tất cái hành động của miệng, thân mình cục cựa mình bước đi, mình bước đi như thế nào mà nó vững vàng, nó không thể đó là mình đã chủ động trước hết rồi, thì làm sao có sự kiện xảy ra. Còn đi gì mà lật đật dối hàng chạy ủ mấy cái đó mới té dốc.
Nhưng mà nói cho thầy như vậy thì con những cái chỗ là ví dụ mình tâm bất động, thường thường mình không nghĩ, không có làm những cái gì mà làm đúng gì cái, như là con hiểu là bất cứ tâm thiện hay ác gì mà ý nghĩ hay là một cái tâm cái hướng nào đó thì điều đó là cũng là cái một cái niệm khởi hết.
Nói tâm bất động chứ thật sự ra tâm động rồi.
Thì đúng con.
Bởi vì cái trí tuệ của mình mà cái động của nó là cái động đúng. Còn cái động sai á, nó làm cho khổ mình khổ người. Cho nên cái động khai hẹp mà cái động thì mình vừa phát triển. Cho nên cái người tu phải ngồi được cái chế ý thức của mình, mà phát triển ý thức của mình hiểu rộng rãi. Thành ra càng tu con người càng trí tuệ, càng sáng suốt.
Yeah.
Nhưng nó muốn tu thì nó lòng cho trong mình một cái khung mình sống một mình, để từ đó đó những cái tâm niệm của mình nhớ nghĩ thương ghét một mình nó hay thì niệm nó hay hiện ra lắm. Từ đó nó mới chặn đứng thực niệm, chặn bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái đúng của sự suy nghĩ của mình, và cuối cùng mình giải thoát. Bị những cái chuyện lặt vặt, những cái sự việc xung quanh mình từ nhỏ chí lớn nó chập chất trong đầu của mình, bây giờ nó hiện ra nó không có làm cho bận tâm lên nó.
Một cái nữa thầy nói cho rõ cái vấn đề mà sách Tây Tạng cũng có nói là vấn đề ánh sáng và âm thanh. Khi mà mình tự nghe được, nếu mà cái người họ có khả năng họ nghe được những cái âm thanh và ánh sáng ở trong con người của mình
được chứ con,
thì
bởi vì cái đó là cái lẽ tự nhiên rồi,
lẽ tự nhiên
của con người tu hành.
Dạ.
Họ bởi vì thầy nói chuyện ngày mai mà bữa nay họ ngồi đây mà họ biết, thành ra giới mỗi con người tâm niệm họ cao biết hết. Nhưng mà nhất định mấy con hỏi thầy cũng làm thầy bói.
Yeah.
Không hết ai hết ai sao thì đó là nhân quả của
mình,
không nói là. Chứ bây giờ mà đi làm thầy bói ăn tiền lắm.
Yeah.
Bởi vì nói trúng một lần.
Cái mà những người mà họ tu như vậy họ thấy những ánh sáng này, nhưng mà đó là chỉ một giai đoạn trên con đường đi thôi, hay là nó
giai đoạn
thôi, chứ nó chưa phải là cái cứu cánh,
chưa phải cái thứ thành túc mà muốn cái lực như thần mà nó chỉ một giai đoạn, hai giai đoạn chứ chưa đủ bốn thái đâu. Định như ý túc mà khi nào mà định như ý túc thì nó ngồi đây mà tâm nó bất động hoàn toàn thì lúc bây giờ đó nó đã đủ rồi, quyết định như ý tưởng là cái sau cùng của bốn cái thần túc. Cho nên vì vậy mà nó không biết cái gì, nó không biết hết.
Mà cái biết đó là tự mình biết được.
Tự mình biết được. Hãy khi mình muốn thì ở trong người của mình biết. Chứ không cần ai nói, ai nhắc. Tự nó sáng ngay cái công việc. Ví dụ như không biết cố của mình là ai, hồi đó chết mình không biết. Thì nói đầu đó thì mình thấy hai trong tâm của mình thấy sự gương mặt như thế này thế nọ thì mình rõ ở trong tâm của mình. Bởi vậy thầy nói không uống tu
tu mình
chứ tu cũng cực lắm mấy con.
Dạ dạ.
Mấy con lên Hồng Sơn mấy con thấy cái chỗ thầy ở tu, trời ơi con lên đó thầy cũng sợ lắm. Thầy ở trên đỉnh Hồ Sơn xung quanh là biển không à. Không. Mà lên đỉnh ăn lá cây mà sống, chứ không có cơm gạo ai mang đất cho mà. Hôm đó thầy có dẫn một số người đến nó thăm lại cái Hồ Sơn. Mới thấy ghê thôi. Chỉ có một thầy mới dám lên cái bạch Việt Nam ở đó. Tức là lúc nào mây trắng đó nó cũng bay ngang thầy ngồi ở đây vậy, nó bay ngang ngang thầy. Gọi là bạch Việt Nam.
À, bạch thần ngàn, đúng rồi, bạch thần ngàn.
Mà thầy nói chắc chỉ có trên đời này chỉ có thầy dám làm liều chứ chắc không ai dám.
Dạ, con
khó có người mà liều.
Con thấy trong cái những người mà bạn bè con biết thì họ cũng nói chuyện về những vấn đề đó, nhưng mà chỉ là nói chuyện chơi thôi, nhưng mà khi mà đưa ra thì không dám, nhưng mà đề cập đến ví dụ gặp mấy sư mấy thầy thì cũng không dám đề cập, tại vì mình không có đủ lý luận. Tại vì một là thầy sư đó, những người đó họ đã tu tập, họ đã nghiên cứu quá kỹ quá nhiều rồi, và nếu mà so ra những gì họ đưa những chứng cớ thì đương nhiên là họ có đầy đủ hết, tại vì họ đã đọc nhiều. Tụi con là những người mà không có nghiên cứu về vấn đề đó, không có tụ tập, thì đương nhiên nói thì mình hiểu theo cái kiến thức của mình thôi, cái ý thức của mình thôi. Nhưng mà đúng hay sai là mình cũng không có xác định là đúng hay sai, nhưng mà mình thấy có cái gì đó lấn cấn, nó không có rõ ràng lắm. Mà để mà dẫn chứng cho cái điều đó thì không có. Thành ra không ai dám cãi, không dám hỏi, không là bàn luận hay là tranh luận về vấn đề đó hết. Chỉ là chấp nhận nhưng mà không phục.
Mấy em có về
cái gì
hỏi thầy không?
Em không có, nhờ thầy nói sơ sơ về cái ngắn gọn về cái tâm bất động cho nhóm tụi con một cái cơ bản thôi, để cho bắt từ đó coi như là cái nền nhỏ nhỏ để mà bước thêm một bước nữa. Nếu ai được bước xa hơn thì được đó tốt, còn nếu mà không thì có một cái nền tảng nào đó để mà thực hiện cuộc đời sống
tốt đẹp. Mấy con có hỏi thầy gì không? Đó là hỏi gì cứ hỏi đi, rồi thầy sẽ nói cho mấy con nghe cái tâm bất động. Chứ nghe nó bất động thì mấy con hiểu kiểu bất động, nó ngồi cứng
ngắc. Hai em có muốn hỏi thầy gì
hỏi gì cứ hỏi,
có hỏi gì cứ hỏi thầy.
Thì nói có gì thì nếu mà có gì thắc mắc trong cái đường tu tập hay là cái gì mà em nghĩ rằng đó là đúng hay là không đúng hay là còn gì nghi ngờ gì đó,
còn nghi ngờ hỏi gì đó.
Dạ.
Nói chỉ bất động chứ gì cũng không có bất động, tại vì nó bất động đối với cả áp pháp phát động nó không được, nó không bị áp pháp làm cho nó bị dao động. Ví dụ như là cái chữ nó thản nhiên vui vẻ chứ nó không có gì đó mà nó buồn, hay hoặc nói nó cái này kia gì đó, nó xấu nó cái này kia gì đó, thản nhiên chứ nó không tranh cãi, hay nói là nó bất động. Chứ còn nếu mà mình hiểu chữ bất động, cái gì nó cũng không động, nó cũng động, nó không động hết, thì nó không đúng, nó bất động, mà bất động trong ác pháp. Chứ còn thiện pháp thì nó sáng suốt vô cùng. Nó đó là cái phần mà chữ nghĩa, nhưng mình nắm cho vững thì bất động chứ không phải bất động. Thành ra mình tu á, là mình triển khai đầu tiên á, người ta hướng dẫn cho mình á, thì bắt đầu mình tu gom được cái tâm của mình, cái ý thức của mình gom lại, tình chân đi lang thang được cho khởi niệm này niệm kia khoảng độ chừng 15 phút 30 phút thôi, người ta không cho mình hơn cái đó mình làm dạo con đường thiền tháp, con đường của ngoại đạo. Thành ra khi được 15 phút gom tâm được, tức là mình chủ động mình điều khiển. Bây giờ cái ý thức của mình gom lại như vậy thì tới đó thôi, không xả là bắt đầu triển khai tri kiến cho nó hiểu rộng rãi ra. Đạo Phật là đạo trí tuệ, triển khai cái trí tuệ của mình, do đó mình giải thoát bằng cái sự hiểu ý thức, bằng cái trí tuệ. Giờ này cuối cùng của trí tuệ mình cũng lớn, cho đến ngồi đây mà ngày mai nó xảy ra gì mình biết, thì trí tuệ của mình đã vượt không gian và thời gian rồi. Như vậy là mình đã tu đúng hướng rồi. Do đó là thì mình phải chịu sống độc cư, sống một mình trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì lúc bây giờ thời gian nó không lâu, từ 3 tháng đến 6 tháng là mình hoàn tất được con đường tu hành. Thấy con uống nước không?
Dạ, mời thầy.
Chứ nó không phải tu lâu đâu, không tu lâu, 3 tháng đến 6 tháng không còn thời gian đâu, nhưng mà nó ở trong cái môi trường tu tập, chứ còn môi trường đồng tu tập. Sau đó nó mình mới đem ra khỏi thân của mình, mình mới tiếp giao với tất cả mọi sự việc bên ngoài, thì bây giờ mình mới thấy được cái trí tuệ. Nó linh động, nó đối xử tất cả mọi người không làm khổ mình cũng là một cách sống rõ. Người đó giữ mắng mình mà mình không bao giờ mà thương yêu và tha thứ. Cho nên đạo Phật nói từ bi hỷ xả. Thầy người Việt Nam thì mình người Việt Nam thì mình phải nói thương yêu và tha thứ. Từ bi là thương yêu với gì? Phải không? Hỷ xả là tha thứ gì? Tha thứ là buông xả. Mà nghe nó gần gũi, nghe nó cái danh từ nghe nó thân thương không? Thương yêu và tha thứ. Có phải gần gũi Việt Nam mình không? Còn cái từ bi hỷ xả nghe sao nó khó hiểu. Cho nên lần được những cái lời trong kinh sách, lần được thì diễn tả là bằng cái ngôn từ của Việt Nam. Dân tộc mình có cái ngôn từ rất hay mà rất gần gũi với mọi người. Thương yêu tha thứ từ bi hỷ xả nghe sao mình nó xa vời. Rồi là thương yêu tha thứ nghe nó là vui,
dễ hiểu mà có thể thực hiện theo đó thực hiện được. Còn cái kia thì những kia cũng hơi mơ hồ chút xíu,
mơ hồ đúng rồi, khó hiểu. Thế thì viết xong cái bộ sách đạo đức, cái con có duyên rồi con đọc con thấy sách đạo đức đúng là đạo đức của dân tộc Việt Nam. Chỉ có dân tộc Việt Nam mới sống cái đạo đức này. Tình thương của nó như thế nào, mẹ thương con như thế nào, con thương mẹ như thế nào, tình thương nó sao. Thành ra thì nói trên cái nội thế đối xử thương yêu nhau với hành động thôi cũng thấy là những hành động đạo đức thật sự quá đẹp. Mà đi ngược lại không có những hành động đó hay chừng là không đạo đức. Chỉ cho mọi người người ta thấy rõ mà, thấy rõ ta không phải làm đó nữa. Thành ra dân tộc mình luôn luôn nào cũng sống trong những hành động đạo đức quá gần gũi với nhau, quá thương yêu với nhau, quá tha thứ với nhau. Mà nghe cái lời nói nghe nó tình cảm vô cùng, thương yêu tha thứ. Không phải là tình của chúng ta sâu sắc, còn từ bi hỷ xả nghe nó xa vời. Bởi vì dân tộc Việt Nam có thầy cũng đỡ được chứ. Diễn tả triển khai Phật giáo làm một con, làm một cái nền Phật giáo của Việt Nam, làm một cái nền đạo đức của dân tộc của mình. Bởi vì Đức Phật là con của một nhà vua, thay vì sắp sửa làm vua bỏ hết đi tu. Đi tu để làm gì? Để vì nhân lại chứ đâu phải là vì cái đất nước của bên Ấn Độ đó đâu. Cho nên hôm nay Việt Nam chúng ta cũng có cái duyên phước đó. Chúng ta học được và chúng ta có những cái tập sách đạo đức. Ngờ đó là đạo đức của những tu hành đạo đức Phật giáo. Tuổi già rồi mà ngồi viết thầy cũng ngán chứ đâu phải không?
Có thể thầy thấy có thống, có thể thầy đọc rồi này thâu lại rồi gì những đệ tử sẽ đánh máy ra rồi thầy kiểm soát lại để nó đỡ thời gian thôi. Các thầy
thầy muốn nói cái dạng bài của nó. Rồi thầy gợi ý trong cái nhập đề như thế nào, rồi diễn đề như thế nào, kết luận sao, thì nói rồi bây giờ để tự tôi học để mà đi tìm được hết. Nhưng mà chọn nó chưa được. Cái người mà làm được á thì họ mất công chuyện khác. Nhưng mà rồi sẽ có người, thầy nói sẽ có người làm. Thầy quyết tâm là không để Phật giáo bị tu là mờ, bị lu mờ mất đi một lần nữa, để cho Phật giáo luôn nào cũng sáng soi trong lòng nhân loại.
Cái khó tại vì hướng Phật giáo của mình thì chủ yếu là cho mọi người để giải thoát khỏi cái sanh tử, sanh tử và cái luân hồi. Còn những cái tôn giáo khác thì chỉ đề cập đến cái có lẽ là chỉ là hướng thiện nhiều hơn,
hướng thiện như cầu tha lực cứu mình, cầu cái bậc thánh tiên rồi, cái bậc thánh rồi cứu khổ cứu nạn mình. Cho nên Đức Phật Quan Âm mà sinh ra cũng là mình tưởng tượng theo qua cái hình ảnh của tôn giáo khác. Cái Phật giáo đâu có Đức Phật phải tự cứu lấy chứ Đức Phật đâu có cứu mình đâu.
Đức Phật chỉ đường cho mình đi theo,
chỉ đường cho mình đi thôi.
Mình đã Phật đã làm như vậy, ta đã thành công thì thật Phật cũng nói như vậy mà ta không được thì mọi người không làm được, không làm được. Nhưng mà mấy con khó thì
thì nói hàng ngày buông xả mình được tích lũy vô đi giết pháp thế gian này là vô thường, không có pháp nào được. Bỏ ra thì chịu người buồn giận, bỏ ra riết thì sao thì không tu gì hết mà giải thoát. Tại mình buông xả. Nói vài điều thấm thía đứng dưới Phật giáo, rồi sau này mấy con thấy cuộc đời mình nó có nhiều cái khúc quanh lắm chứ không phải nữa nó bình an nó suôn sẻ đâu. Những khúc quanh nó nhớ đến thầy mau mau về tu, nhờ thầy giúp đỡ, ngồi trong thật nỗ lực tu thì thấy ngay đó là giải thoát rồi. À, mấy con bữa nay ở lại ăn cơm rồi về nhắc em nhắc cái lộn cơm nướng cho bị cơm nướng vậy nè
vậy tụi con là cái gì quá con không hỏi gì hết. Tùng em có muốn hỏi thầy gì không Tùng?
Chưa chuẩn bị mà mai mốt chưa chuẩn bị hỏi thầy trả lời cũng hết rồi.
Rồi cũng hỏi
cái này cho con hỏi thầy một chuyện. Ví dụ như bây giờ mình còn sống nè, là mình cũng có những cái mình ăn, nói, chơi đùa. Nhưng mà khi mình mất đi rồi đó thì người nhà mình cúng kiến như vậy nha, trước mình cái tâm mình có về mình hưởng được những cái mà người nhà cúng của thầy này, không biết chuyện đó không?
Nào thầy, vì do đó mà thầy viết, thầy nói không có linh hồn. Bởi vì thầy có tập sách thầy viết thì nó không có linh hồn, thì không có linh hồn cái gì đâu. Về mình cúng tại vì cái lòng thương yêu của cái người còn sống người ta cúng mình chứ. Sự thật con vừa tắt thở con lo con tiếp tục tái sinh, nếu con á con sanh là con dế con trùng rồi chứ con ở đó nữa sao được. Bởi vì cái quy luật của nhân quả nó tiếp nối, mở thân này nó có thân khác. Cái thân này con chết, người ta lo chôn thì con có thân khác rồi.
Vì sao có ma?
À, ma là tại mình tưởng chứ con có thấy con ma bao giờ.
Mà người ta có nhập về
không? À, nhập về đó con biết mình tưởng. Mấy người mà lên đồng nhập cốt rồi nói linh hồn nhập rồi này kia, đó là cái tưởng của cái người đó. Họ bây giờ thầy sống ở bên con không? Rồi thầy biết con tất cả mọi cái. Bây giờ đó thầy thường hay lên đồng mặt cốt đó, thì do đó cái tượng của thầy nó sẽ nói cái chuyện quá khứ vị lai mà từ lâu tới giờ thầy không biết gì hết. Mà tại vì thầy sống gần thầy, cái tượng thầy giao cảm còn biết hết trơn. Cái tượng ở trong thân của chúng ta có cái thân mình ngũ quẩn sắc thọ tưởng hình thức, tưởng nó hoạt động. Cho nên chim bao là cái gì? Tưởng nó thôi. Cái tưởng nó mới chim bao, còn không có tưởng đâu có chim bao. Cho nên thân ngũ quẩn mình chết rồi, cái thân mình chết, thân mình là cái thân ngũ quẩn, năm quẩn. Mà khi chết rồi thì không có cái quẩn nào mà còn sống hết. Nó chỉ có tương ứng theo nhân quả mà nó đi tái sanh, chứ còn không có linh hồn mà tái sanh. Cho nên thầy viết cuốn sách không có linh hồn, làm mấy ông thầy đám rồi trời ơi tôi cúng ai đây. Đó, vậy đó. Bởi vậy thầy nói bây giờ ví dụ ở trong nhà mình có người thân mất thì mình cùng nhau trong nhà đó, mình sống mình ăn chay đi, mình đừng có giết gà giết heo dê, mình ước nguyện cho người thân của mình theo cái thiện pháp đó mà sống để gặp chánh pháp của Phật. Ước nguyện thôi chứ mình không làm gì được khi người chết. Thì người chết thì người ta sinh vào cái nhà đó có đạo đức, người ta sống người ta không giết hại chúng sanh. Cái ước nguyện của mình
nó hay là nếu mà cha mẹ mất thầy thì đi chùa cúng nghe ghi tên cha mẹ gửi đi chùa cúng gì là đúng vậy
không? Xài mê tín. Khi mà cha mẹ chết mà mình thương cha mẹ của mình đó, thì bản thân của con đó, con nguyện bây giờ đó, 6 tháng là tôi không ăn mặn, tôi ăn chay. Bản thân con thương cha mẹ đó, con phải sống ở trong năm giới của Phật. Năm giới của Phật cho ước nguyện của con sống gì cha mẹ, cho nên cha mẹ con sanh ra cái tổ quán.
Rồi ăn chay có dám sao?
Chỉ ước không dám ai, không dám ông nào, chỉ làm lành cho bản thân. Con là cái người mà mang cái hạt máu của cha mẹ con. Bây giờ cha mẹ con chết nó 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, nhưng mà cái lòng hiếu của con á, nó thương cha mẹ con. Nguyện con ăn chay 6 tháng là 1 năm để ước nguyện cha mẹ tôi trong cái hoàn cảnh sanh trong cái hoàn cảnh nào đó được giàu sang hoặc là được may mắn, thì trong khi đó cha mẹ con sanh ở đâu đó thì nó gặp được cái may mắn. Nó tại vì nó có một cái sự vô hình của cái truyền nối với nhau mà các con không thấy. Cái từ trường mà ai cái người nào cũng có cái từ trường. Ví dụ như bây giờ mấy con ngồi đây con nói chuyện như thế này, cái từ trường mấy con cũng vẫn có xuất ra chứ đâu phải nó nằm im lìm, chỉ có cái thân của mình đâu, cái từ trường của nó. Nhưng mấy con nói điều ác đó thì từ trường đó từ trường ác, mà mấy con nói điều thiện, mấy con làm điều thiện đó là từ trường thiện. Còn mình ước nguyện cho cha mẹ mình bằng cách này bằng cách kia mà mình sống trong từ trường thiện thì cái từ trường đó nó sẽ đưa đến cha.
Tại vì hồi đó ta mất mấy ông thầy cũng chỉ đi chùa cúng đồ mà con không biết là đúng
không? Mấy ông thầy cũng mê tín họ. Nói mấy ông biết thầy lắm rồi.
Mà người mất thầy thì hay thì thầy chỉ mình là phóng sanh thầy. Ví dụ như thả chim nè, thả cá nè. Thì như vậy khi mà mình phóng sanh như vậy thì cái phước đức được của người thân mình là được gì thưa thầy?
Con chỉ phóng sanh trong cái đời của con thì con được cái phước của con, chứ còn con ước nguyện cho cha mẹ thì không được. Cái gì phóng sanh đó đó mà con, thay vì con gặp một cái tai nạn nào đó mà con phải ở trong nhà thương trị bệnh 5 ngày, 10 ngày hay 1 tháng đi, thì nó giảm xuống, nó còn có nửa tháng, nó còn có ngày 2 ngày con ra viện. Không ngờ là do con làm điều tương ứng đó.
Chứ không có ảnh hưởng gì tới
nhà. Chứ không ảnh hưởng gì đến
người chết, không được gì
người chết. Người chết là ta tiếp tục tái sinh rồi. Con bây giờ con ước nguyện cái phần cho cha mẹ của mình, thì đó là con phải sống trong giới luật của Phật. Thì ước nguyện đó thì cha mẹ con chỉ hưởng có một phần mười, ít lắm, chứ không bằng trực tiếp cha mẹ con sống. Cũng như bây giờ con đang sống trong thiện pháp là con được trọn.
Nói này ví dụ người ta tâm bình thường, người ta buông xả, người ta hiền hòa, người ta chết là dễ đi lắm. Nhưng có người bị ép buộc chết, người ta tức quá, người ta từ từ thì người ta có đi được không
thầy? Lẽ đương nhiên đó là cái nhân quả của họ phải trả, họ vẫn tiếp tục họ tái sinh. Chứ nói họ không đi thì không đúng. Họ đi hết à?
Có lúc con nghe sao nói nếu mà người tự tử cái hồn phách nó tan khó đầu thai lắm.
Không có đâu con. nói đầu thai là một cái danh từ xưa tới giờ. Chứ sự thật nó đó là cái sự tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên vì vậy đó, mình mà nếu mà trong cái mình làm điều gì ác đó, khi mình sanh trong những cái giờ lúc mình sanh ra, mình cũng là khó khăn, mẹ sanh rất khó. Còn ta sanh cái nó dễ dàng đi ra, nó không đau được. Còn mình làm điều ác, mẹ sanh ra là mình đã thấy khổ từ trong bụng mẹ đi ra rồi. Con thấy có nhiều đứa sanh ra rồi nó cũng khổ từ trong bụng mẹ đi ra chứ đâu phải.
Đứa sanh ra là khó nuôi lắm.
Khó nuôi nữa.
Mà thầy con nghe nói là cái người mất á, mà cái thân xác á đẹp tốt thì người đó là người đó là người phước, còn người mất thì nó thân xác xấu chứ là hình hồn nó trở dạng đó, là cái người đó là tu cũng như là tội lỗi đó.
Không phải con. Cái người mà chết đi mà thấy cái thân xác họ tái mẻ mà trở thành xấu xí đó, mấy người đó tái sanh làm là giận hết. Không giận mà làm sao tốt, người đẹp bằng người không? Không. Còn cái con người mà chết đi mặt hồng hào tươi tắn, mới thì nó cũng xanh rồi từ từ nó hồng lên. Đó, tự chết mà đẹp quá. Đó là mấy người đó sanh làm người không? Giàu sáng à.
Tại vì con có gã cháu mới mất mà nhìn nó thấy ghê. Mới mất mà đem về nhìn nó người chết dưới sông mà mắt cái nhà. Vì ai cũng nói cái nhỏ này cũng tội lắm. Con có cái thắc mắc nó nhiều đó. Con tính lên con đi trên thầy về, các con đi chùa cúng cho nó, tại nó không có con. Nó đi chứng mười chuyển chùa. Thì không biết cúng gì thầy.
Nói chung đúng rồi chứ con. Bởi vì khi mà mình làm cái gì mà nghiệp ở sông nước thì mình phải chết ở sông nước. Cũng như bây giờ thầy ở trên đầm như vậy, làm sao mà thầy chết sông nước được? Chỉ có những người mà ở dưới sông nước mới chết được cái kiểu đó thôi.
Con nhỏ này á, ông nó có gì nó cũng bán, nhưng mà nó ra chạy đẩy nó nằm 30 ngày nó chết, nhìn nó về hình thường nó kỳ lắm. Người ta ví cũng như là nó chết dưới sông đẹp hơn. Nó mặt mày nó ghê lắm, nhìn nó bự là cái mặt nó y cái dĩa mà bự, nhìn nó không ra, không không có biết nó. Thì giờ nó không có con, con là cô, con tính đi mười chuyến chùa cúng cho nó. Ông thầy ở gần nó nói thôi cho cô thơ thôi vậy, mười chuyến chùa dán gian tên họ nó cúng cho nó bớt cái nghiệp. Con có biết gì đúng không?
Không, bây giờ nó con sẽ làm như thế này. Bởi vì mình đi mười chuyến chùa mình cúng là mấy ông thầy đó học nói như vậy á, để cho mình đem tiền cho mấy ông ăn chứ không có được gì. Bây giờ mấy con muốn làm lợi ích cho nó đó, thì con phải thực hiện năm cái giới luật của Phật, năm cái giới của con người mà, năm giới đầu tiên. Con sống năm giới, con ước quyền cho em con, ước quyền cho cháu con như thế nào thế nào, thì cái quyền của con nó ở trong cái những cái giới luật Phật thiền pháp, nó sẽ hưởng được những cái phước báo đó. Trong khi đó thì con sống trong năm giới, nhưng mà những người thân của mình sẽ hưởng được những cái phước thiện của giới luật.
Nó chết rồi là ai cũng bình lĩnh, nó nhỏ thì có tội lắm, thình thùng như nhìn cái ngươi nó làm ngươi, ở nó sống, nó chết đi, cái thân nó nghĩ là ai gì nó 50 ký nó chết, kệ 80 ký mà nó nghĩ sao thì nó đi lên. Con xin hỏi thầy, bây giờ hàng ngày cúng ở trong gia đình đó, cúng làm sao mà cho bớt cái nghiệp gia đình mình, cho nó sao mà cho nó giải bớt cái nghiệp trong gia đình con không biết.
Trước tiên đó, con nhớ đến ông bà cha mẹ của mình là những người mà sinh mình ra, và những người ngày nào bây giờ đang gần gũi với mình, bây giờ đã qua Phật. Con cúng cứ cúng ngay ông bà của mình, tức là nói lên lòng thương yêu, chứ ông bà mình không có về ăn gì hưởng cái gì đâu. Không, nhưng mà nói cái lòng của con là con cháu nhớ đến công ơn của ông bà cha mẹ của mình. cái đó có nghĩa lắm. Cái đó có nghĩa mấy con, có nghĩa. Chứ còn mình cúng để ông bà mình về ăn hưởng thôi, chuyện thôi dẹp không có đâu. Rước thầy chùa tụng kinh cho siêu độ thì thôi, chuyện đó còn khó đâu. Ông thầy chùa không có siêu được không mà tụng kinh cho mình siêu.
Dạ đúng rồi. Nghe của ổng không biết ổng giải.
Dạ được được.
Thầy, con thấy thì thầy con thấy có nhiều người lớn có đám ma đó thưa thầy. Thì khi mà người mất ta nằm xuống rồi thì người nhà hay ra điểm cho cái xác đó thầy. Thì như vậy thì có nên hay không có chuyện ra điểm xác thầy?
À thật sự ra cái xác của mình trang điểm là tại vì mình thương yêu đó, mình trang điểm làm cho đẹp thôi, mặc quần áo đồ này kia, chứ xác mình chết rồi cũng như một con vật gì thôi, không có cái gì không. Nhưng mà mình không nỡ đành, mình để trần truồng ở này kia, không mặc áo quần trang điểm coi nó không được. Trước khi mà bỏ vào quan tài thì mình trang điểm cho nó sạch đẹp, thì cái đó là cái tình của mình đối với cái người mất, nó nói lên cái tình thương của mình đối với cái người đã mất. Mình làm được cái đó được, tình mình nuôi lớn được cái lòng thương yêu của mình đối với những người thân của mình, vậy là quá quý.
Không phải bây giờ nếu mà cái người là đi vào đường khổ rồi đó, mình giúp đỡ rồi cái mình giúp thằng gái hay là cặp với thằng
à thấy
ở thường giúp tới những cô người cô đơn hay là những người tàn tật này kia đó, con không biết là con giúp
à, đi ngoài đường mà con thấy mà con giúp vậy, con biến cái đất nước Việt Nam này thành ăn xin nữa. Đừng con chỉ vào trong một cái trại nghèo nào đó mà người ta nuôi người nghèo, con cho 5.000, 10.000 ở trong đó để người ta nuôi những người nghèo khổ đó, thì thầy thấy nó rất hay, rất đẹp và nó tập trung được. Chứ còn đi ngoài đường mà cho vậy là mãi thấy đi ra ngoài này sinh sướng hơn ở trong này, cho nên mình làm cho đất nước mình nó tệ hơn là do mình thương không đúng khách. Do mình thương đúng khách đàng hoàng đi ra đường nhất định không dọn. Mấy người tàn tật, mấy người không làm được thì có chỗ nhà nước phải lo cho mấy người, bởi vì đó là dân trong nước. Mà nói nhà nước lo chứ dân mình lo chứ, chứ nhà nước làm gì có tiền, dân mình đóng góp nhau mà lo những cái trại đó chứ, để nuôi dưỡng những cái người nghèo khổ đó, người già yếu đó chứ. Thành ra mình cứ đi lần hai là những cái trại đó, đó mình giúp đỡ dù ít dù nhiều mà giúp đỡ người vậy. Ông thầy nói ở đây mấy con về suy ngẫm đúng, mấy con cứ làm nó sẽ vừa nó trong ý nghĩ của con người của mình, nó làm đẹp cho cái bản thân của mình mà nó làm đẹp cho cái xã hội, cho xã hội đó.
Con thì con thấy mấy cái trường hợp có mấy anh là đi bán đi số rồi đi không đi xin, nhưng mà con cũng không cho, con nói vậy như thấy già quá rồi con nuôi. Nhưng mà bản thân con có nuôi có ông già đi bán vé số tự nhiên ghét mà con, nếu con nuôi ổng thì nó thôi giờ cậu cũng năm nay bắt bốn rồi, cậu có chú đủ thì cậu ghé đi, rồi con cho gạo cho tiền mà cần cái gì là con cho, rồi giờ bắt rồi nó mới làm chứ đúng rồi.
Được con, bây giờ nói chung là những cái nơi mà nuôi những người nghèo nó chưa thực hiện như ở trong bàn cái việc đi tìm. Thành ra thấy nó có nhiều người già, có nhiều người già mà đi lang thang đi xin, mình cho họ được không?
Cái này là ông không xin con nha, con tự không cho họ không?
Được không? Cái đó tốt. Thấy đi ngang qua không phải là ông đến xin mình,
ông xin.
Nhưng mà thấy
đi bán số mình thấy con tự cho thôi,
cho được. Còn mấy người mà thanh niên đồ khỏe khoắn mà cũng cầm sách giấy số rồi đi bán được, cho tiền họ này kia thọt mấy người
đi trả cái tiền này.
Dạ.
Tại vì nhiều khi cũng muốn làm nhưng con không biết làm cái nào.
Thôi bây giờ mấy con có nhiều gặp thầy, mai mốt có nhiều nữa. Gặp thầy nữa
hỏi thêm nữa.
Hỏi thêm nữa. Đi về suy ngẫm rồi nghiên cứu sách của Phật giáo rồi ghi lại cho đàng hoàng để hỏi thầy cái chỗ này Phật dạy như thế nào để tụi con có thể tu được hay không? Coi cái nghiệp của con nặng hay nhẹ, căn cơ của con như thế nào, đặt bước của con có duyên với chính Phật pháp không? Con thấy Phật Pháp sao lại quá hay, mà rồi cái người tu nhiều khi làm nó lệch lạc Phật giáo. Vậy một thầy dạy cho mấy con rõ, một thầy sẽ dạy mấy con rõ, vậy dạy cứ thức cho mấy con hiểu. Mỗi đầu mấy con sẽ tu tập trong một ngày như thế nào, rồi từng lần lượt mấy con sẽ một tháng, hai tháng, mấy con lên hai ngày, rồi lần lượt lên ba ngày, cứ vậy chứ không đụng tới cái con tu tháng làm sao cho được. Phải tập dần chứ nó mới thấy được, khi mình ngồi mình thấy như thế nào, nó an ổn như thế nào, nó thúc như thế nào, nó đem đến sự an lạc mình như thế nào. Bây giờ thầy phải chỉ những cái mà mình ngồi một mình, bây giờ nó được vậy 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 đó, tiếp tục nữa đi. Cái đó là cái kết quả của các con mà nó lại sắp tấn các con trên bước đường tìm về đất Phật. Thôi bây giờ mấy con ăn cơm.
Thì con rất là cảm ơn thầy bỏ giờ
mới gặp thầy.
Dạ.
Con đã đủ duyên.
Cảm ơn thầy.